Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ ít tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Vâng, anh Lộc, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong những chương trình từng qua vừa qua đó thì chúng tôi có trình bày về những cái định nghĩa mà sở thuế sẽ coi mình như là hoạt động kinh doanh hay là một cái hobby, tức là sở thích. Và chúng tôi cũng trình bày về các cấu trúc mà mình có thể mở cơ sở kinh doanh. Thì để tiếp theo với chương trình đó thì chúng tôi sẽ trình bày về các loại kinh doanh mà chúng ta có thể làm và được thuế áp dụng như thế nào đó anh. Dạ thưa anh, thì lý do mà hôm nay chúng tôi muốn bắt đầu qua cái dạng mà Uber á là tại vì trong tuần vừa qua đó là luật tòa án liên bang có đưa ra một luật mới để mà áp dụng cho những người mà lái xe Uber đó anh. Do đó thì chúng tôi cũng nhân đây thì cũng muốn bắt đầu với cái công việc này đó anh, để mà giúp chúng ta, nếu mà có những quý vị nào mà có lái xe Uber ở Úc á thì hiểu thêm về cái luật đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Được biết rằng cái hình thức kinh doanh này chỉ được áp dụng các tiểu bang mà trừ lãnh thổ Bắc Úc phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phương tiện mà chuyên chở công cộng này mới này đó anh, nó hoạt động ở Úc này cũng được nhiều năm rồi và đã cạnh tranh rất mạnh với cái taxi ở Úc. Nhưng mà như chúng ta biết á, là ở một số tiểu bang đó là họ coi những cái dịch vụ này đó là không có hợp lệ. Mới gần đây, tức là năm vừa qua đó, là những cái tiểu bang như Queensland hoặc là Victoria, New South Wales thì bắt đầu họ mới hợp thức hóa những cái dịch vụ trên. Thì và hiện tại thì ngoài cái Northern Territory đó là chưa có hợp thức hóa thôi. Tuy nhiên cái Uber, anh, cái dịch vụ Uber này đó, nó có nhiều khác biệt giữa cái Uber và taxi. Và đặc biệt là đối với những người mà như chúng ta biết đó, là những người mà muốn lái taxi không phải mua cái bằng số xe và không phải thi bằng lái taxi, và người ta có quyền chọn để mà lúc nào mà mình có thể muốn chạy thì mình chạy chứ không bị ràng buộc. Riêng đối với những cái người mà sử dụng Uber đó thì được cái là nó giá thường nó rẻ hơn đó anh. Thì hôm nay đó thì chúng tôi muốn xin trình bày một cái khía cạnh về luật thuế, mà như chúng tôi mới vừa trình bày đó là tòa liên bang họ đưa ra cái định luật là dịch vụ chuyên chở công cộng này đó là nó cũng không khác gì taxi. Cái lý do mà sự khác biệt là mà cái công ty Uber họ muốn tranh cãi đó là họ nói là những cái người mà lái xe Uber đó chỉ làm việc như một cái cơ sở kinh doanh nhỏ thôi, nhưng mà không phải là taxi. Tại vì theo luật thuế GST đó, nếu mà chúng ta lái xe taxi không cần biết là lợi tức của chúng ta là bao nhiêu một năm, chúng ta phải đăng ký thuế GST. Riêng đối với những người mà hoạt động kinh doanh như chúng ta biết đó, thì không bắt buộc phải đăng ký thuế GST nếu mà thu nhập của họ không quá 82.500 một năm. Ngoại trừ đó là như chúng tôi nói là chỉ có những người lái taxi là bị bắt buộc thôi. Do đó cái sự mà khác biệt đó là công ty Uber họ muốn để mà cho như vậy, thì hầu như chúng ta biết đó, những người mà lái xe Uber đó, là làm với tính cách là cũng như là giải trí hoặc là kiếm thêm số tiền lương lợi tức thêm nữa thôi. Do đó cái số tiền ở ngoài cái giá nó rẻ hơn. Và khi mà lái xe Uber là họ nói là đó là một cái cơ sở kinh doanh thôi, do đó không phải đăng ký thuế GST và không có phải mà thâu thuế GST, do đó cái giá nó cũng rẻ hơn thêm 10% nữa. Tuy nhiên là năm vừa qua đó thì sở thuế họ có đưa ra một cái định nghĩa là không phải, cái đó không đúng, họ không đồng ý với cái công ty Uber. Thì họ đưa ra cái định nghĩa đó là theo thiện ý của họ đó thì việc làm của họ đó cũng không khác gì lái taxi thôi. Do đó là những người mà lái Uber đó là phải đăng ký với cái đăng ký thuế GST và phải thâu thuế GST. Và họ cho tới tháng 8 năm vừa qua để mà bắt đầu làm. Nhưng mà thì như chúng ta biết đó là công ty Uber họ kiện lên trên tòa án liên bang, và sau 18 tháng mà tranh tụng thì cuối cùng tòa án vừa ra phán quyết là tuần qua đó là yêu cầu là nói là cái dịch vụ chuyên chở công cộng Uber cũng được coi như là năng lái taxi, do đó phải đăng ký GST, không cần biết là thu nhập của họ là bao nhiêu. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, có cái sự xung đột quyền lợi về vấn đề mà tài xế lái tùy thích với lại là tài xế chuyên nghiệp lái taxi không anh? Ai là người đúng anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, thì đối với các cái luật lệ của tiểu bang đó, thì trong những năm vừa qua đó thì họ coi cái những cái người mà lái Uber đó là không phải là lái taxi, do đó là không có đúng luật theo luật đó anh. Nhưng mà cái đó thì nó khác với cái quan điểm của sở thuế, là tại vì đối với sở thuế đó là những cái người nào mà lái xe mà chuyên chở mà để chở người như vậy đó là được coi như là lái taxi, và do đó là coi như là phải đăng ký thuế GST đó anh.
Dạ vâng, thì cái điều này có thể áp dụng cho tất cả các hình thức khác trong việc mà chuyên chở không anh?
Dạ thì theo cái quan điểm của sở thuế đó anh, thì theo cái định nghĩa này đó là phần mà lái xe Uber á là nó cũng giống như cái dạng taxi, tuy nhiên có những cái loại mà nó cũng là chuyên chở người nhưng mà nó không được coi như là taxi. Thí dụ như là cái những chiếc xe mà cho mướn để mà đám cưới, hoặc là xe mà những chiếc xe mà để mà đi là đưa đám ma đồ đó. Tại vì cái đó đó là họ không coi như là taxi, là với cái định nghĩa của họ đó là cái những chiếc xe đó không có được, cũng như là không có để mà sử dụng trên công cộng đó. Tức là anh không có thể mà đón những chiếc xe đó ngoài đường được, hoặc là để mà dùng cho công cộng, chỉ dùng cho những cái người mà có những cái trường hợp đặc biệt, và chỉ có phải mình phải book trước chứ không phải mà mình muốn ở ngoài ai cũng muốn book mà để mà đi di chuyển như là một chiếc xe taxi được anh. Do đó những cái trường hợp trên đó thì là những người đó không phải đăng ký GST nếu mà lợi tức của họ dưới 75.000, thì ngoại trừ cái chiếc Uber thôi. Dạ, Uber và taxi đó là phải đăng ký, còn những cái cơ sở mà cho mướn xe mà để mà cho những cái việc mà như là wedding, tức là đám cưới, hoặc là xe mà đưa đám tang đồ này nọ, thì nó khác cái dạng đó. Dạ.
Dạ vâng, nếu một người mà lái chiếc Uber đó, nếu mà họ đã có cái số ABN rồi đó, thì họ có thể sử dụng cái số này không anh?
Dạ thưa anh, thì tại vì đó là theo cái phán quyết của tòa đó, là tất cả những người nào mà lái xe Uber đó là phải có cái ABN và phải đăng ký cái GST nữa. Do đó nếu mà chúng ta làm qua một cái dạng cá nhân và có một cái số ABN và cái GST rồi, ví dụ như là một cái người IT làm hợp đồng qua dạng IT, hoặc là mình có những cái công việc khác làm mà mình dùng cái số ABN và GST của mình đó, thì là mình phải dùng được một cái số ABN và cái thuế GST mình đã đăng ký đó cho cái việc mà tạo phương tiện công cộng Uber này. Tuy nhiên nếu mà mình đăng ký qua cái dạng đã có một cái công ty, qua cái dạng công ty đó, thì đó là mình phải cái đó là khác, mình không được dùng cái đó, mà mình dùng một cái cho cá nhân mình và một cái cho công ty khác nhau. Tại vì công ty là một cái cấu trúc, một cái tổ, một cái cấu trúc khác với cái cá nhân của mình đó. Yeah.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, như vậy thì một người mà lái xe Uber đó có thể được xem là một nhà thầu độc lập không anh?
Dạ thì hầu hết là những cái người mà lái xe mà cho qua cái dạng Uber đó là được coi là một cái người thầu độc lập, chứ không phải là một cái công nhân của công ty Uber. Tại vì đó như chúng tôi trình bày đó là cái thứ nhất là cái người mà lái xe Uber đó là họ phải dùng xe riêng của họ, và nếu mà họ lúc nào mà họ muốn chở khách thì họ chở thôi, chứ không có bị bắt buộc ràng buộc. Tức là khi mà có xe đó, nếu mà họ không muốn thì họ có thể turn off, hoặc là lúc nào mà họ thấy xe mà trống và họ không mà họ muốn kiếm thêm đỉnh đó, thì họ chỉ dặn đồng hồ lên và dặn báo là ok, là họ sẵn sàng để mà chở khách thôi, chứ không có bị bắt buộc. Do đó đó là theo những cái định nghĩa của sở thuế đó, là những cái người mà lái Uber á, thường á là những cái người mà thầu độc lập. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thì những người này có thể có được cái điều kiện để được giảm các loại thuế về tiểu thương hay là những cái chức giảm nào có thể xin khấu trừ không anh?
Dạ thưa anh, tại vì những cái người mà lái xe mà qua cái dạng Uber này đó cũng như taxi đó là họ vẫn lên một hoạt động kinh doanh riêng của họ, tức là carry on business. Do đó nếu mà họ có mua những cái tài sản, những cái dụng cụ trang thiết bị nào mà chơi dưới 20.000 một năm sau cái ngày 1 tháng 7 đó, thì là họ có quyền họ khai khấu trừ thuế những cái chi phí mà họ liên quan tới cái việc mà lái xe Uber của mình. Ví dụ như là mua chiếc xe hoặc là mua những cái dụng cụ gì mà nó dưới cái số tiền đó thì mình có thể mình khai. Hoặc là nếu mà mình mua chiếc xe hoặc là mình mua có những cái trang thiết bị nào mà nó liên quan tới mà được giá trị phân nửa là mình xài cho business và phân nửa mình xài cho cá nhân, thì mình chỉ khai được có 50% cái tiền làm thuế GST và cái chi phí mà trong cái thuế lợi tức của mình mà thôi anh. Dạ.
Dạ vâng, về phần hành khách đi xe đó, nếu mà cái người hành khách này đó họ đi về công vụ của họ và họ có thể claim lại thuế về cái đi xe Uber không anh?
Dạ thưa anh, thì cũng như taxi đó anh, thì coi như là bắt buộc những người nào mà lái xe Uber hoặc là taxi là phải có thuế đăng ký thuế GST. Do đó khi mà chúng ta dùng những cái phương tiện dịch vụ công cộng này đó thì tự nhiên trong cái hóa đơn của mình đó là nó sẽ coi như là một cái tax invoice để mà mình có thể mình claim thuế GST lại cho cái business nếu mà nó liên hệ tới cái business của mình. Còn nếu mà mình dùng cho cá nhân thì mình không claim lại được. Và một cái nữa là nếu mà trong những cái dịp vừa qua đó mà mình có dùng cái phương tiện công cộng Uber này đó để mà cho cái công an việc làm của mình đó, thì là mình cũng có thể mình khai khấu trừ cho những cái mà GST, những cái chi phí mà mình đã chi cho cái việc mà dùng cái phương tiện Uber này. Mặc dù là những cái người mà lái xe có thể là không có đăng ký GST lúc đó, thì mình cũng có quyền mình khai được. Tại vì theo cái luật đó là kể từ cái ngày đó, ngày đầu tháng 8 vừa qua đó là tất cả là phải đăng ký cho thuế GST ra. Dạ.
Dạ vâng. Về phần hành khách thì họ có cần làm những gì khác nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì không có cần phải làm gì nếu mà mình có chi ra những cái chi phí đó đó anh, thì mình có thể mình khai khấu trừ thôi. Dạ, thì nếu mà mình không có cái invoice đó, mình có thể mình yêu cầu những cái người mà tài xế để mà cắt cho mình cái tax invoice trong vòng 28 ngày. Hoặc là nếu mà mình không có đầy đủ chứng từ để mà khai cái tax invoice đầy đủ đó, mình có thể mình liên lạc với sở thuế để mà xin phép họ để mà mình được claim lại chi phí những cái GST mà mình đã trả đó.
Dạ vâng, nếu mà một người mà sử dụng cái dịch vụ Uber rồi, ở trong quá khứ rồi, mà chưa có khai để bồi hoàn lại, thì họ có thể làm điều này được không anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường á, không những mà chỉ có cái những cái chi phí này, mà những cái chi phí nào mà liên quan tới cơ sở kinh doanh của mình đó anh, thì mặc dù là năm khi mà mình đã chi ra cho cái tài khoá, cái quarter, tức là tam cá nguyệt đó, thì là mình cũng có thể mình điều chỉnh lại. Thì thông thường là họ cho mình trong vòng 4 năm từ cái ngày mà hết hạn để mà nộp cái tờ báo cáo hoạt động của mình đó, để mà mình điều chỉnh lại. Do đó nếu mà mình đã có những cái chi phí mà mình trả lúc trước nhưng mà mình nghĩ là mình có thể mình không được khấu trừ, nhưng mà bây giờ là mình được phép mình khấu trừ thì là mình có thể mình điều chỉnh lại đó.
Dạ vâng, ở đây có vấn đề mà giá cả, thì nếu mà cái giá hơn 82 đồng rưỡi đó thì phải có cái hóa đơn không anh, phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh, thì theo cái lực của thuế GST đó anh, thì là nếu mà những cái chi phí nào mà từ 82.50 xu trở lên đó là mình phải có cần một cái tờ giấy nó phải ghi rõ ràng là tax invoice ở trên đó thì mình mới được claim các cái chi phí mà liên quan tới và cái phần mà GST trong đó đó anh. Còn nếu mà mình không có cái hóa đơn mà nó gọi là tax invoice thì đó là nó là không có hợp lệ đó. Dưới 82 đồng 50 xu thì là họ chấp nhận cái invoice thôi, và hoặc là một cái receipt. Nhưng mà trên cái số tiền đó là mình phải có cái chữ tax invoice ở trong đó và phải có cái số tiền nó đề là bao gồm luôn GST.
Dạ vâng, với tư cách là một hành khách thì một người hành khách có thể làm gì nếu mà họ không nhận được cái tax invoice và cái giá đi xe Uber nó khoảng trên 82 đồng 50, tức là khoảng 100-200 vậy đó, thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì thường á là theo nếu mà chúng quý vị có đi xe Uber á, thường á là họ yêu cầu mình á là phải cho họ một cái credit card trước, và trong đó đó là mỗi lần mà mình đi á là mình không có trả tiền giống như là mình đi một chiếc xe taxi, mà mình phải order trước và mình book trước đó. Và sau đó đó là khi mà mình đến một cái chỗ nào đó là tự động á là họ sẽ tính cái số tiền và họ gửi cho mình một cái invoice, một cái tax invoice, một cái invoice qua cái dạng là email. Thường là nó xảy ra như vậy ở bên nước Úc này. Do đó nếu mà mình không có một cái tax invoice đó, hoặc là mình không có thì mình nên liên lạc với một là người tài xế, hay là cái Uber để mà họ gửi cho mình lại cái invoice để mà mình khai khấu trừ thuế. Dạ kính thưa quý vị, thì đến đây vì thời gian có hạn, do đó chúng tôi cũng sẽ ngừng tạm ngưng ở đây và hẹn gặp tuần sau. Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe và theo dõi chương trình Thí dụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin quý vị liên lạc với đài SBS Radio và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tới.